Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 3. 6. Buổi sớm, ta bị dì đánh thức, vội quỳ sụp xuống, lết tới bên cạnh bà. Dì ơi, chuyện này không phải lỗi của Nam Tường. Con thực sự không làm được, con gặp phải chuyện kỳ lạ nữa. Nếu dì không tin, con xin thề có trời đất làm chứng. Dì nhìn ta. Đôi mắt thâm quầng vì thức trắng cả đêm, nét mặt không biểu lộ cảm xúc. Suốt đêm qua tổ chức người tìm kiếm, kiểm kê tài sản, làm náo loạn cả phủ. Người nói xem, đã xảy ra chuyện gì? À, chắc chắn không phải lỗi của con, dì phải tin con. Ta lập tức nhận ra lời biện bạch không đủ sức thuyết phục, liền đổi giọng nịnh nọt. Dì ơi, đêm qua chắc dì vất vả lắm, trông hai mắt thâm quầng như vậy. Làm gì trông già thêm mấy tuổi đó. Dì thoáng sững người, lập tức đưa tay sờ lên mặt, hoảng hốt hỏi. Thật sao? Mắt ta trông đáng sợ lắm hả? Nhìn ta già lắm sao? Ta ngơ ngác gật đầu. Dì giận dữ chỉ tay vào ta, ra lệnh. Mau, đi đến tiệm tú chân mua loại cao dưỡng da đắt nhất cho ta ngay. Ta ra vẻ đồng tình. Nhưng vẫn chêm thêm một câu. Thật ra, mấy loại kem của tú chân không hiệu quả đâu, dì à. Chuyện lão hóa là điều bình thường, dì không cần quá lo lắng đâu. Dì tức đến mức mắt như muốn tóe lửa, gào lên. Đi ngay lập tức. Ta bị tiếng quát làm cho giật mình, vội vàng bỏ chạy khỏi phòng. Rời khỏi đó, ta thở dài, lòng vừa buồn bực vừa thất vọng. Kế hoạch quyến rũ Chu Kim không thành công, giờ ngay cả dì cũng không còn tin tưởng ta. Tương lai ta rồi sẽ ra sao đây? Khi đang mải suy nghĩ, ta liếc thấy bên đường có một quầy hàng bày bán những chiếc giỏ tre đan rất đẹp. Kiểu dáng và màu sắc đều tinh xảo, làm ta không khỏi tò mò bước tới. Người bán là một cô gái nhỏ tuổi, hai tay khéo léo đang đan một chiếc giỏ. Ta bước lại gần, mỉm cười hỏi. Muội muội. Tay nghề đan giỏ của muội thật khéo léo, không biết có khó học không? Cô gái mỉm cười đáp. Chỉ cần đôi tay linh hoạt thì không khó lắm đâu. Nhớ lại chuyện đêm qua ta loay hoay thắt nút dây lưng của Chu Kim mà không được, ta ngập ngừng hỏi. Nhưng nếu tay không được khéo léo thì sao? Cô gái nghiêng đầu, suy nghĩ rồi trả lời. Vậy thì chỉ còn cách chăm chỉ để bù đắp thôi. Ta sáng bừng mắt, nắm tay cô gái reo lên. Muội muội tốt của ta, tỷ rất chăm chỉ. Lúc này, ta bỗng nảy ra một suy nghĩ. Nếu thật sự không thể tìm được lối đi khác, tại sao không học lấy một nghề? Dẫu sao ta cũng không quá khao khát danh lợi phú quý. Nếu học được nghề đan giỏ, ta có thể mở một quầy hàng bán giỏ. Thậm chí, ta còn có thể dạy cả hai muội muội cùng làm. Lúc đó... chúng ta không lo không có kế sinh nhai. Nghĩ thông suốt, ta quyết định lập tức bắt tay vào hành động. Nhưng trước tiên, ta ghé qua tiệm tú chân mua loại cao dưỡng da đắt nhất rồi vội vàng mang về phủ thượng, dặn người đưa đến cho dì. Sau đó, ta chuẩn bị kỹ lưỡng để ngay lập tức đến xin học nghề. Đang vội vã đi, ta vô tình chạm mặt Chu Kim khi hắn đang tiễn khách. Hắn mặc một bộ trường sam thanh nhã, dáng vẻ ung dung. Hoàn toàn khác xa với hình ảnh cuồng loạn đêm qua. Ánh mắt hắn nhàn nhạt liếc qua ta. Ta lập tức cúi thấp đầu, không dám đối diện. Có lẽ vì khách đang ở đó, nên hắn không có biểu hiện gì đặc biệt. Hắn tiếp tục giữ dáng vẻ điềm đạm, chào hỏi khách nhân với thái độ lễ độ và ôn hòa. Vị khách kia bỗng tỏ ra ngạc nhiên, nhìn ta nói. Trang tiểu thư, thật là trùng hợp. Ta ngẩng đầu lên. Nhận ra đó là vị thế tử đã từng vô tình va phải ta trong đình. Thế tử ánh mắt sáng ngời, nhìn ta đầy hào hứng. Phủ thượng tổ chức tiệc thưởng cảnh, hôm nay ta đặc biệt mang thiếp mời. Hy vọng Chu công tử và Trang tiểu thư nhất định cùng đến dự. Nghe vậy, ta quay sang nhìn Chu Kim, lòng thấp thỏm. Mỗi khi gặp tình huống như thế này, hắn thường lạnh nhạt buông lời chê bai ta vài câu, sau đó dứt khoát từ chối. Ta vốn đã có kế hoạch khác, cũng không còn muốn dính dáng đến chuyện của đám công tử và tiểu thư kia. Chỉ mong Chu Kim từ chối ngay, để ta có thể nhanh chóng rời đi. Nhưng hắn chỉ mỉm cười nhàn nhạt, tiễn khách mà không nói lời từ chối nào. Thế tử quay đầu nhìn lại, ánh mắt vẫn liên tiếp dõi theo ta, cho đến khi bóng dáng Chu Kim dần chắn ngang tầm nhìn. Sau khi tiễn khách xong, Chu Kim vẫn đứng yên trên bậc thềm, hơi cúi đầu, dáng vẻ tựa như đang chờ đợi điều gì đó. Ta đoán rằng, chỉ cần có cơ hội ở riêng với ta, hắn chắc chắn sẽ tìm cớ để tiếp cận. Hắn luôn là như vậy, chắc lần này cũng không khác. Nhưng lần này thì khác thật. Sau chuyện xảy ra đêm qua, ta đã hiểu rõ bản thân chỉ là một kẻ vô dụng. Lòng đầy hoài bão, nhưng đến thời khắc quan trọng thì lại sợ ma, sợ đau. Bản chất của ta thực chất chỉ là một kẻ nhút nhát, yếu đuối mà thôi. Việc quyến rũ một người đàn ông là cả một nghệ thuật, cần kỹ năng và thiên phú. Rõ ràng, đó không phải là việc ta có thể làm được. Thay vào đó, học đan dò một công việc đơn giản hơn có lẽ mới là lựa chọn phù hợp với ta. Ta cúi người chào, giọng nói nhẹ nhàng. Biểu ca, Nam Tường xin cáo lui. Ta định quay người rời đi, nhưng Chu Kim chợt khựng lại, đột nhiên gọi. Đêm qua, ta giật mình, trong lòng hoảng hốt. Hắn định tính sổ sao? Nhưng đêm qua cũng chẳng có chuyện gì xảy ra mà. Dù hắn bị thuốc làm cho mê man và ta có lỡ làm hắn mất đi, nhưng hiện giờ hắn vẫn ổn thỏa, không có gì đáng lo cả. Nghĩ kỹ lại, đêm qua đúng là có chuyện ta làm sai chiếc váy lụa bị xé rách mất. Chiếc váy đó là bảo vật ta phải dành dụm mới mua được, bình thường còn không nỡ mặc. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy tiếc đứt ruột. Đêm qua, có phải muội đã vào phòng ta? Chu Kim ngẩng lên nhìn ta, ánh mắt như muốn dò xét. Ta ngẩn ra, rồi chớp mắt một cách ngây ngô. Không. Không. Giọng hắn mang theo chút hoài nghi. Đúng vậy. Đêm qua có trộm vào phủ, Nam Tường sợ quá, nào dám vào đâu. Biểu ca cũng bị kinh động sao? Trong đôi mắt vốn sâu lắng của hắn bỗng lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Hàng lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt chăm chú nhìn ta, như muốn xuyên thấu từng lời ta nói. Ta mỉm cười, nét mặt thành khẩn. Biểu ca trông có vẻ không khỏe. Huynh nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Từ nay về sau, Nam Tường sẽ cố gắng không làm phiền đến huynh. Nói xong, ta cúi người hành lễ, rồi nhanh chóng quay người rời đi, không dám nhìn thêm ánh mắt sâu thẳm kia nữa. 7. Thở hổn hển, ta chạy đến quầy hàng của cô gái. Để có thể trở thành học trò, ta đã tặng cô một chiếc vòng ngọc mà dì đưa ta, đồng thời cam kết sau khi học thành nghề sẽ không cạnh tranh bằng cách lập quầy hàng gần đó. Cuối cùng, cô gái cũng đồng ý nhận ta làm học trò. Từ đó, mỗi khi có thời gian, ta đều theo cô học nghề đan giỏ và giúp bán hàng. Tinh thần làm việc của ta rất hăng hái. Ban đầu, cô gái còn chê ta vụng về, tay chân không khéo léo. Nhưng cô không hề khó chịu, chỉ cười và kiên nhẫn hướng dẫn. Chúng ta dần trở nên thân thiết, giống như hai chị em ruột. Thoát khỏi không khí ngột ngạt trong phủ, ta mặc váy vải thô, cài châm gỗ đơn giản, ngồi bên quầy hàng cùng cô gái. Những lúc rảnh rỗi, chúng ta nói cười vài câu, khiến ta cảm thấy nhẹ nhõm và yên bình hơn hẳn. Nhưng rồi một ngày, khi ta đang mải học đan giỏ, bất chợt có một chiếc xe ngựa chở hàng bị ngựa kéo hoảng sợ lao thẳng về phía quầy hàng. Tiếng ngựa hí vang trời, mọi người xung quanh hét lên kinh hãi. Không kịp suy nghĩ nhiều, ta hô lớn, sư phụ, rồi lao tới ôm lấy cô gái, che chắn cho cô. Khi khoảng cách giữa chúng ta và con ngựa chỉ còn nửa mét, nó đột ngột khựng lại. Chúng ta hoảng hốt ngẩng đầu lên, chỉ thấy dây cương của con ngựa đang được một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt. Dưới ánh sáng, người đàn ông cao lớn, rắn giỏi hiện ra. Dù không nhìn rõ mặt, chỉ thấy một phần áo bào thêu chỉ vàng phản chiếu ánh sáng, cũng đủ để nhận ra đó là người có xuất thân cao quý. Những vệ sĩ bên cạnh hắn nhanh chóng chạy tới, vây quanh chúng ta để kiểm tra tình hình. Người đàn ông đứng im lặng một lát, đôi mắt lướt qua chúng ta một lần, dường như để xác nhận mọi thứ đều ổn. Khi chúng ta còn chưa kịp nói lời cảm tạ, hắn đã xoay người, bước lên chiếc xe ngựa sang trọng. Đội hộ vệ nhanh chóng theo sau, đoàn xe rời đi với khí thế uy nghi, biến mất trong chớp mắt. Cô gái ló đầu ra từ vòng tay của ta, nhìn theo bóng dáng đoàn xe. Chiếc xe ngựa kia trông quen lắm. Ta bật cười, trêu cô. Muội đừng thấy vật gì quý giá là muốn nhận quen biết. Làm sao chúng ta có thể nhận ra được người như vậy? Cô gái lắc đầu, nói nhỏ. Nhưng đoạn đường này, xe ngựa ấy ngày nào cũng đi qua đây 2 lần. Chưa từng để ý sao? Ta nghiêng đầu suy nghĩ, khẽ lắc đầu. Thật vậy sao? Ta chưa từng nhận ra.